câu thiền được dẫn dắt tốt tâm họ trong cái câu mở đầu. Và biểu cứ nghĩ trong câu mở đầu đó để chị được không nghĩ tất cả những cái gì nhá. Đến lúc mà cái tâm họ thanh tịnh rồi một cái thì tự nhiên cái hiển lộ ra, họ thấy được những cái cảnh giới vi diệu, họ thấy được những cái điều an lạc được bạn. Thì nếu mà những người nào cần niệm Phật mà không niệm Phật thì vô cùng biến cái pháp niệm Phật là cái pháp mà nương vào cái tự lực của A Di Đà Phật mà mình không còn thay tử thành cái pháp tự lực, và cái câu A Di Đà Phật biến thành một cái phước báu nhân thiền cho quan hệ. Những người mà niệm Phật mà không niệm quan sanh thì trời sau họ hơn cái bao lớn lo. Ông vua thì cũng là con ông vua, còn ông hoàng đế thì cũng là thái tử, không thay tử thì câu nói thiệt cũng là toàn bộ là những người của trọc dễ sợ. Cái phước báu của họ, quý vị có biết là nữ hoàng Elizabeth không, vua của nước Anh không, không còn làm gì hết mà cả tỷ tỷ khắp nơi, có thể đốn một tiếng là cái khắp thế giới còn phải tiền trí. Nhưng mà có tu không, quý vị hỏi luôn chứ, hoàn toàn không có đâu. Là vì những người đó trong nhiều ngày trước đã tu hành lớn lắm trong đó và hướng được cái phước báu này. Hướng phước báu mà không tu thì chết thì làm sao? Chết một cái người ta chính định đó là chích phục mọi người, chích phục mọi người chị, để cái thằng nó cứng nhắc như một cái khối đá để chị, để cho các cái vi trùng ở trong nó không có hoạt động được, để mà tôi đưa khắp nơi cho người ta chim ngưỡng. Người ta thì chim ngưỡng cái xác thịt mà coi chừng chính cái thằng cái cùng đó thì đi chỗ nào cũng được. Cho nên quý vị phải tưởng tượng ra cái điều này mà nhớ tin tưởng và vững vàng phát triển tạo sanh tạo tiêu. Chỉ hai cái điều này thôi nó thì đưa cho quý thành niệm Phật mà nó chi tiết gọi là niệm sâu thì cảnh giới cứu diện trên cảnh sơ phương cái phóng vị cao. Niệm Phật mà lơ là một chút thì phóng vị nó thấp. Cho nên đưa đến kết quả là gì? Tín và nguyện là vô cùng quan trọng. Và ngài Ấn Quang, ngài Ngũ Đại Sư nói người mà tin tưởng vững vàng phát triển tạo sanh tạo tiêu dù có loạn tâm niệm Phật cũng được tạo sanh. Tất cả những cái vị mà chúng ta hồi niệm cho họ hầu hết ở trong cái dạng này là người ta tin đứng vững vàng, đâu gì đâu tôi cũng sợ, tôi quyết lòng đi về Tây Phương. Họ đã qua nghĩa lại rồi niệm Phật thì làm sao mà nhất tâm được, làm sao mà bất loạn được. Họ niệm Phật trong lúc đau đớn như vậy, nhờ đồng tu hồi niệm cho họ, họ niệm Phật họ vãng sinh, ngoài loạn tâm vãng sinh, cuồng loạn vãng sinh, họ vãng sinh dễ dàng, đi về tới đó thành Phật đơn giản. Quý tâm tịnh độ là khi mà cái tâm chúng ta đang thanh tịnh thì cái phần quốc độ chúng ta thanh tịnh. Quý vị ở đây quý tâm thành độ được không? Quý vị ở đây tâm thanh tịnh được không? Nếu quý vị thực sự tâm thanh tịnh như vậy thì cái cõi này nó cũng khác, khác niệm của Phật. Nhưng mà nhiều khi chúng ta một ngày 24 tiếng đồng hồ chúng ta niệm Phật, nhiều khi tâm thanh tịnh có một giây vậy, có hai giây vậy, lúc đó quý vị Phật thiệt không đó. Nhưng mà còn 23 giờ rồi sau 59 phút rồi mấy chục giây đó quý vị đang loạn thì cái cõi này vẫn là cõi loạn. Cho nên quý tâm thành độ cũng không nổi. Chính vì vậy mà chúng ta mới mau mắn trở về Tây Phương. Để mà chúng ta gì? Chúng ta trở về cảnh giới thanh tịnh. Cái tâm chúng ta đã thanh tịnh là do Phật khai tâm chúng ta. Mà chúng ta ở trong cảnh giới thanh tịnh nhờ nội ngoại nó tương ứng với nhau, nó hỗ trợ với nhau mà chúng ta thành Phật. Còn có nhiều người nói rằng nếu mà duy tâm tịnh rồi ở đây chúng ta thành Phật được thì mình chúc mừng cho họ. Đó là những người thường căn thượng trí, những vị đắn giác Bồ Tát, những vị đại Bồ Tát, những vị Phật tái lai trong đời. Họ là Phật và tái lại chúng ta, thực ra họ luôn luôn ở trong cảnh giới Phật mà chúng ta không thấy, Phật ở sát bên chúng ta mà chúng ta không thấy, tại vì tâm chúng ta không bao giờ tỉnh được, không bao giờ chúng ta thấy được cái tự tánh Di Đà chúng ta, mà chúng ta thấy cái loạn tánh không thôi, chúng ta thấy cái sông tánh không thôi, chúng ta thấy cái mê tánh không thôi, chúng ta thấy cái tà tánh không thôi, chúng ta đi theo chung sanh loạn động mà bị nghiệp báo nó đổ vây lại, nó làm chúng ta loạn cuồng luôn. Chính người bạn mà cái tự tánh Di Đà, xin thưa quý vị, chỉ khi nào mà chúng ta trở về cái chân tâm, phá được vô minh rồi, chúng ta mới nói chuyện đó. Bây giờ cái kiến tư mà chúng ta phá chưa được, những cái sầu bi âu sầu, những cái đối kỵ, những cái ganh tị, những cái khó chịu chúng ta phá không được, thì đừng có mơ tới với những chuyện mà trần xa, là những cảm nhận của thế đời. Mà chưa phá được trần xa thì mơ tới những điều mà phá vô minh để mà trở về chân tâm tự tánh. Nhưng mà chúng ta nói lý thuyết thì có, mà vĩnh viễn trong vạn kiếp nữa chúng ta cũng chưa thực hiện câu này. Mà làm sao thực hiện được? Hãy đi về Tây Phương đi. Quý vị bây giờ đi về Tây Phương, quý vị biết làm sao không? Cái năng lực của chúng ta nó trở thành là Phật Địa Bồ Tát, là những người mà phá đến 36 phẩm vô minh, 37 phẩm vô minh. Nếu mà Bát Địa Bồ Tát chúng ta còn phá tới 38 phẩm vô minh,
Đây là cái công lực mà của những vị pháp thân đại sĩ trên cõi hôn nhân sơ trụ, cái tu thứ hai đại A Tăng kiếp mới thành lập được. Đây là nhờ công đức của A Di Đà Phật. Nếu mà người nào thực sự niệm Phật đi về Tây Phương, tất cả quý vị là đều là thái tử của A Di Đà Phật hết. Quý vị đó, con thái tử thì thành vua luôn, vua là A Di Đà Phật luôn. Cứ về đó rồi mới thấy. Chứ bây giờ ở đây mà quý vị nói là tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ thì quý vị nói lý thì có lý, mà sự không được thì chịu thua. Sự là cái gì? Đau thì phải đi bác sĩ, vợ cần thì mình mau ấy. Cái chuyện tiếp ha, tôi chuyện này tôi nói ngắn ngắn gọn gọn một chút cho không được. Thì xin thưa quý vị, lý là cái chân tâm chúng ta là A Di Đà Phật, chân tâm chúng ta là Phật. Còn sự thì sao? Sự là chúng ta còn nằm trong cái túi thịt này. Quý vị có hiểu không? Cái túi thịt này nó còn đau thì chúng ta phải chịu đau. Có Phật nào là chịu đau không? Cho nên nếu mà quý vị nghiên cứu ra cứ lục tức Phật thì chúng ta mới thấy lý tức Phật là chúng ta có. Còn cái gì nữa? Cái tương tự tức Phật chúng ta chưa có, cái danh tự tức Phật chúng ta chưa có, cái phần chính tức Phật chúng ta chưa có, thì cái viên mãn báo thân Phật, cái viên mãn chúng ta không có. Cho nên chúng ta cứ lý mà thôi. Cái lý đó nó chỉ biết là chúng ta là tâm ta tâm Phật, nhưng cái sự chúng ta còn trùng trùng nhiều chứ, thì phá thì ta nghe đâu cái đã. Làm sao phá? Nó giống như một bức tường bê tông cốt sắt. Nếu mà chỗ này phá được đèn chút, chỗ phá được đèn chút, phá được loạn chút, không bao giờ chúng ta phá được cái tấm bê tông đó đâu ạ. Mà dùng thế nào? Dùng tất cả cái lực lượng chúng ta tạo thành một mũi khoan thiết là nhỏ, một chỗ mà phá thắng. Thì một chỗ phá thắng thì như vậy, một ngày nào đó cái bức tường bê tông của cái ngục tù này, bức tường bê tông của nghiệp chướng này nó sẽ lún một lỗ như vậy. Nhờ cái thần lực của A Di Đà không ngoài phá vô, chúng ta mà phá ra hai cái nó hợp lại với nhau, nó phát tan cái nghiệp chính chúng ta trở về Tây Phương, chúng ta thành Phật. Nhưng mà tự tánh Di Đà duy tâm thành Phật, tất cả đều thành trở tại Phật Tây Phương. Mong cho quý vị hiểu được cái đạo lý này, một lần niệm Phật cầu về Tây Phương chúng ta đều thành đạo hết. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này tăng nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ tam độ. Nếu có ai thấy nghe đều phát lòng hết một báo thân này đồng mà sanh cực lạc.
Nam mô A Di Đà Phật. Nếu mà trong lúc mà nói chuyện, nếu mà ông có gì sai sót sẽ bị tha thứ cho. Nam mô A Di Đà Phật.
Mời tất cả bà con cô bác chúng ta hãy ở lại dùng một bữa cơm trưa thân mật với ban hội niệm. Năm nay ban hội niệm cũng được tròn một năm tuổi, do vậy cũng có mời cô bác anh chị chúng ta tới giao lưu chia sẻ và khuyến tấn nhau trên con đường Hà Phổ. Do vậy cũng mong cô bác anh chị chúng ta hãy lắng lại, không nên ra về sớm. Chiều nay thần nói cho bà con chúng ta nắm cho vững, rồi có thể là sau cái buổi ăn cơm rồi ban hội diễn có do vậy cũng mong cho bác anh chúng ta hãy chuyên qua chúng là biết việc phổ thì như thế nào, rồi cách khai thị của thầy Diệu Âm như thế nào cho cái người sắp ra đi. Cũng mong các anh chị chúng ta hãy cố gắng mà chân qua.
Nói chị ba là bắt đầu đã Phật tốt, nói chị giúp đi cho con liền đi. Khổ ải vô vi, hồi đầu thì nhạc. Xin đừng nghĩ ngợi mà trong một đời này mà mình không hay, vô cùng tấn công, chính xin cho má xả bỏ ý tiền, chính xin thần tâm đồng nghiệp, năng lên ai ghi đồng Phật, ai ghi đồng Phật, con kính thương, viết câu tại trước đây, ngày 19 tháng 11 năm 2000. Pháp sư Phật không dạy làm lợi cho mình một cách chân chính là làm lợi cho người. Thay vì có thể làm lợi cho chúng sanh trong người thì xin lợi của chính quý vị đạt đấy. Lá thư thứ năm, lời tiên song thân, hết không phải là hết. Kính cha má, hồi niệm Phật mà con cảm thấy thương mại tội nghiệp cho cha má, ai chỉ thương là con cháu của mình. Vì nghiệp báo của cuộc đời quá nặng mà mãi mãi trầm nhiên trong nỗi khổ, hết lo chuyện này rồi lo chuyện khác, hết kiếm tiền rồi đến khi gần già chụp nhìn lại không được có gì hết, chỉ còn có một vĩ đại mang theo, chỉ còn một cảnh giới hải hồn phải chịu trong hàng vạn kiếp. Ôi thật tội nghiệp, thật đáng thương, thật mấy tấm hình này, có tấm con chụp bà Bảy, Tịnh Bửu, người mà con nói trong thơ trước, còn mấy tấm kia người ta chụp còn sót lại trong tháng trước, con gửi về luôn để cho má hình dung phần nào cảnh tư niệm Phật. Không, chuyện chính bản thân mình bị dùng vào một tối ngàn năm, có tiền, có sung sướng không, nếu sau khi hết thân này, ta đầu thai vào hạnh phúc tâm như này, để người ta bắt.
Pháp niệm Phật hồi niệm bản thân, giờ cũng thành tâm mong thầy giải đáp tất cả những cái vướng mắc cho bà con chúng con để mà trên cái con đường tu hành đã được viên mãn. Và cũng xin thưa với cô bác anh chị, nếu ai có những cái thắc mắc gì cũng nên tiếp tục viết thư hoặc là viết giấy gửi lên trên này. Nếu thời gian trong cái buổi chiều hôm nay thầy Diệu Âm trả lời không hết thì chắc chắn sẽ có một dịp khác hoặc là bằng cái phương tiện khác thầy sẽ giải đáp cho những cái câu hỏi của cô bác anh chị. Để cô bác anh chị thỏa mãn mà nhắn được cái việc tu hành cho nó chắc chắn là mọi gì là Phật dù nhiều lời thầy cho thầy.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thỉnh nhị vị pháp sư cùng chư vị đồng tu, chúng ta thành tâm niệm Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện mong nguyện A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, chư vị Đại Bồ Tát, chư Long Thiên Hộ Pháp cùng gia trì cho chúng ta. Để hy vọng là trong những cái lúc mà đàm đạo này, tất cả chư vị hiểu rõ ra được cái con đường mà chúng ta thành đạo, con đường mà một đời này tu hành chúng ta phải lướt qua. Có nghĩa là sau cái đời này, khi mà rời bỏ cái báo thân này, chúng ta hãy về với Phật, về với A Di Đà Phật, và chúng ta thì trú ngụ trên cõi Tây Phương Cực Lạc. Đó là cái nơi mà chúng ta trong vô lượng kiếp qua hằng mong muốn về đó, mà chúng ta về không được. Hôm nay có cái cơ duyên này, nghe được pháp môn này, quý vị thì vui vẻ và tin tưởng. Nếu mà chúng ta thực hiện đầy đủ, đứng đắn, thì chúng ta sẽ về đó. Ngày ngày chúng ta được Phật khai thị cho chúng ta, chỉ điểm cho chúng ta. Và chúng ta thành Phật. Thực sự nó như vậy. Nếu trong vô lượng kiếp qua quý vị đã có cúng dường vô lượng tức Đức Phật Như Lai, nhờ cái điện căn đó mà trong đời này mình gặp được cái pháp môn niệm Phật, gặp ngay trong cái thời kỳ mà gọi là mạt pháp của pháp Phật, của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, mà chúng ta vẫn có của niềm hy vọng vững vàng, và chúng ta tin vững được, chắc chắn được là cái đời này chúng ta sẽ về đến cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa tất cả chư vị, là cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là một cảnh giới có thật, chứ không phải là cái cảnh giới tưởng tượng đâu. Ví dụ như trước khi mà chúng ta nói chuyện thì quý vị cũng đã coi được cái cuộn phim của cái ông Trương Biết, pháp danh là Tâm Trí. Ông vừa mới vãng sanh ở ngoài Đà Nẵng cách đây cỡ chừng như một tháng này, cỡ một tháng. Quý vị thấy rõ ràng không nè, ông ta là một người bị bệnh ung thư gan, mà gọi là ung thư cổ trướng, tức là cái bụng ông ta chưa bướng lên. Nếu là những người khác, họ đau đớn hoàng hoài trước khi họ ra đi. Và khi mà họ ra đi rồi thì chắc chắn quý vị cũng biết mà, thì khi ra đi rồi họ, ông đó ông thì gặp những cái chướng nặng đau đớn mà nó khổ sở, cho nên có thể là hàng vạn lần cái đau đớn mà trong lúc ông ta bỏ báo thân này. Và cái sự đau đớn đó không có cách nào mà mình diễn tả được. Tại vì quý vị biết là khi một người mà đau đớn ra đi, tức đó là những hiện tượng xấu, gọi là ác tướng nó nổi lên. Cái ác tướng do cái nghiệp chướng nó báo đời họ, rồi bên cạnh đó những cái mà coi là toàn gia trái chủ nó tiếp tục, nó nương vào đó, mà nó hành hạ cái người mà sắp sửa tắt hơi ra đi đó. Còn nhiều lần hơn như vậy nữa, làm cái tâm hồn người ta hoảng kinh, sợ hãi, khủng bố, gọi là tâm điên đảo. Mà một người mà cái tâm điên đảo khi ra đi như vậy, chắc chắn không thể nào mà có thể trở lại trong những cảnh giới tốt đẹp được. Thì quý vị hiểu rằng là cái tam thiền đạo, dù nó ở trong lục đạo, nhưng mà nó vẫn là cảnh giới thiền trong tam thiền đạo, chắc chắn không có phần. Mà không có phần như vậy thì chắc chắn tam án đạo là mình nắm vững. Quý vị thấy đó là không? Ấy thế mà ông ta chỉ có niệm Phật, phát nguyện vãng sanh Tây Phương, rồi nhờ các vị đồng tu, quý vị coi ở đó coi, hoàn toàn là những vị Phật tử như chúng ta hết. Tôi biết những vị đó, đó là những người làm trong cái chứng in chứng có gì cả, thì là cứ cầm cái in qua in lại lấy cứ in một cái lấy ra tờ, in cái lấy ra tờ như vậy. Nhiều như thì nhiều khi những cuốn sách đây biết có phải người đó in không, người ta cứ in như vậy đó. Và hễ người nào mà sắp sửa lâm chung mà kêu họ tới là họ hộ niệm. Hộ niệm mấy chục ngày còn hộ niệm được hết rồi. Và khi mà nhắm mắt ra đi rồi, cái họ tiếp tục hộ niệm 20 tiếng đồng hồ.
30 tiếng hồ, một ngày một đêm luôn. Họ tin tưởng vững vàng lắm, họ không sợ gì cả. Ai nói gì nói, cho tôi hồi niệm đi, tôi hồi niệm báo đáp chắc chắn là sao họ nói câu như vậy mà. Thì cái thời gian qua họ được tất cả là 9 người, thì 7 người được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cái ông thương biết ông đi, quý vị thấy không, ông giơ tay cũng phải chào đàng hoàng. Rồi ông mỉm cười ra đi, hồ niệm 20 mấy tiếng hồ sau thân tư tốt đẹp, tươi học. Quý vị thấy rõ là sao? Nếu không có cảnh giới Tây Phương, thì Phật nói là người nào mà nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, niệm 10 niệm mà không được vãng sanh, ta thề không thành Phật. Ông ta cũng niệm Phật như vậy, ông ta ra đi đàng hoàng, ông ta thấy Phật. Cái gì đó là nếu không có căn cứ Tây Phương thì làm gì mà ông đó ra đi ngon lành như vậy. Rồi có những cái hình ảnh khác, những cái cuộc vãng sanh khác, quý vị cũng thấy Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ A Di Đà Phật đã tới rồi, thôi xin chư vị cũng thông cảm, tôi không biết cái gì nữa hơn. Cảm ơn quý vị đã đưa tiễn tôi về Tây Phương. Nhiều người như vậy lắm chứ không phải một người đâu quý vị. Có nghĩa là sao? Nghĩa là quý vị thực sự hôm nay biết được rõ ràng rằng là trong đời này chúng ta có một cái pháp môn đưa chúng ta vượt qua tất cả những cái khổ nạn trong đời, và chúng ta về Tây Phương thực sự. Một đời này chúng ta coi như là viên mãn tất cả những cái ý nguyện, những cái ý niệm, những cái mong cầu mà trong vô lượng kiếp này chúng ta chờ mong không được, mà bây giờ chúng ta lại được lạ lùng như vậy. Nếu mà những lời nói này ở trong cái thời mà của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế thì mình đơn giản quá rồi. Tại vì chính Ngài khai thị cho, chính Ngài chỉ đường dẫn lối cho, Ngài chỉ nói một câu, chúng ta chưa về Tây Phương Cực Lạc chúng ta cũng đắc thánh quả A-la-hán liền. Quý vị coi lên tin coi, có phải Đức Thích Ca Mâu Ni gặp một năm anh em Kiều Lượng Như giảng một bài pháp, năm anh em Kiều Lượng Như đắc quả liền. Thường thường tất cả mà khoảng chừng những cái vị mà tùng theo Đức Ca Mâu Ni Phật, tất cả những người nào cũng đắc quả hết. Đắc quả lúc nào Ngài giáng cho một câu đắc quả liền. Bây giờ đây Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã tịch diệt rồi, Ngài không ở đây nữa, thì làm sao mà Ngài trực tiếp giáng cho chúng ta? Chứ nếu mà giả sử như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà hiện thân xuống đây, Ngài ngồi dưới đây Ngài nói một câu thì tất cả mọi người này báo đâu, quý vị vậy là đắc quả hết. Không có một người nào mà còn mơ mà còn nghĩ lên gì xuống, Ngài nói một câu là đắc thánh quả hết liền. Nhưng mà Ngài đâu còn nữa mà nói chúng ta. Kinh điển của Ngài dễ là chúng ta cứ y giáo phụ hoàng, y giáo phụ hoàng như vậy có đắc quả không? Chưa đắc quả đâu. Chỉ y giáo phụ hoàng của Ngài để mà rồi cuối cùng chúng ta được gì? Được về Tây Phương Cực Lạc. Khi về Tây Phương Cực Lạc rồi thì chính Đức A Di Đà giáng sinh thuyết đạo cho chúng ta, không cần Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nữa. A Di Đà Phật được Đức Thích Ca Mâu Ni Phật tôn xưng là gì? Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương, là trong những cái vị Phật mà có quang minh lớn nhất. Quý vị biết là ví dụ như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta, cái quang minh của Ngài có thể tỏa chiếu ra tới tam thiên đại thiên thế giới. Có những vị khi mà thành đạo rồi thì cái quang minh, cái viên quang của các Ngài đó nó phổ chiếu là 1,000, 2,000 cái đại thiên thế giới. Còn riêng A Di Đà Phật đó thì cái quang minh của Ngài nó phổ chiếu đến thập phương thế giới, tất cả nhất thiết chư Phật đều có quang minh của A Di Đà Phật phổ chiếu hết. Nhưng không có chỗ nào mà không có quang minh của Đức A Di Đà Phật hết trơn. Chính vì vậy mà trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật tôn xưng rằng là Đức A Di Đà Phật có cái quang trung cực tôn, là trong cái quang minh thì cái quang minh của Phật là lớn nhất, là vĩ đại nhất. Còn gì? Phật Trung Chi Vương là trong hàng chư Phật, A Di Đà Phật được tôn là hàng vua của hàng chư Phật. Chính vì vua của hàng chư Phật cho nên Ngài đưa ra một cái phương pháp, thực sự là vì cái phương pháp cứu độ của Ngài quá ư vi diệu, mà chư Phật một phương chưa kịp phát ra cái tâm nguyện như vậy thì A Di Đà Phật phát tâm nguyện rồi. Phát tâm nguyện gì? Người nào nghe danh hiệu của A Di Đà Phật, người nào nghe danh hiệu của Ngài thì không trước thì sau, không sau thì trước, đều được độ hết. Cho nên tất cả quý vị ngồi ở đây, nếu quý vị bây giờ tin tưởng vững vàng phát nguyện bản thân tha thiết và trì niệm danh hiệu của Ngài thì một đời này quý vị được đắc độ chắc chắn. Nếu người nào không chịu tin, người nào còn lơ lơ là gì đó
thì đời sau cũng được độ. Đời sau được độ thì trăm đời sau cũng được độ. Trăm đời sau được thì vạn kiếp sau cũng được độ. Tùy theo cái niềm tin của quý vị. Nếu một đời này mà mình tin tưởng vững vàng, một đời này mình phát tâm vãng sanh Tây Phương, quyết làm niệm Phật, thì một đời này quý vị được đắc độ, người nghĩa là được về Tây Phương, rồi một đời này sẽ bố xứ đi các quốc độ nào đó không biết, chúng ta sẽ thành Phật. Còn quý vị không tin thì quý vị chịu trầm luôn trong bế khổ này. Nếu mà bây giờ tin mà nghi mà nghi sơ sơ chút thì vài kiếp, nghi mà nhiều nữa thì ngàn kiếp, nghi nhiều nữa thì vài kiếp, muốn đi đâu ra đi, muốn khổ gì đó khổ, xuống địa ngục cũng có thể, có phần như thường. Nhưng mà sau cùng rồi quý vị cũng được độ. Khi nào mà tất cả chúng sanh trên mười phương, khi mà nghe danh hiệu của Ngài được độ hết về Tây Phương, lúc đó Ngài mới thị thật lắm. Cho nên quý vị mới thấy rằng là cái tuổi thọ của Đức A Di Đà Phật nó bắt đầu từ đó. Mà nó cứ phát triển, nó tăng lần lên, không bao giờ mà Ngài thị thật được hết trơn. Chính vì vậy mà gọi là A Di Đà Phật cũng tôn là vô lượng thọ Phật. Và khi mà chúng ta về trên Tây Phương, vì ta là người niệm Phật, thì chúng ta về trên Tây Phương chúng ta cũng có cái tâm nguyện như tâm nguyện của A Di Đà Phật. Chính vì vậy mà về trên Tây Phương chúng ta cũng vô lượng thọ luôn. Quý vị lên đó không còn cho xong nữa, vô sanh vô tử nữa, mà vô sanh pháp nữa. Hay lắm, tích lắm, không có tưởng tượng được một cái pháp môn đơn giản dễ dàng mà đưa tất cả chúng sanh thành Phật. Cho nên mong muốn cầu mong cho tất cả quý vị quyết lòng tin tưởng, vững vàng tin tưởng, một đời này chúng ta đi, dù xấu dù tốt dù đẹp dù nghèo gì nữa, quý vị ở đây không cần biết, tất cả đều về nó thân tướng đẹp vô cùng đẹp, thành Phật xuyên qua. A Di Đà Phật. Chúc mừng cho tất cả quý vị. Thôi bây giờ trở lại vấn đề là bây giờ trả lời câu hỏi chứ không nhiều quá để không biết trả lời hết thì không được nữa. Ráng chúng ta để tăng hết sức. Câu thứ nhất là xin hỏi, có người lo ngay tu thiền, nay chuyển sang tu tịnh độ, có ảnh hưởng gì không? Không có ảnh hưởng gì hết. Tu thiền cũng là pháp được Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tuyên dương và chỉ dạy cho chúng ta. Tu mật cũng là phép rất là vi diệu của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật tuyên dương và chỉ dạy cho chúng ta. Tu tịnh độ cũng là pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ dạy cho chúng ta, chúng ta mới biết, và cũng là một pháp môn vi diệu vô cùng. Tất cả pháp môn của Phật đều vi diệu cả. Trong kinh ta nói pháp môn vô hữu cao hạ, tất cả pháp môn không có pháp nào cao, không có pháp nào thấp cả, tất cả đều giống nhau. Nhưng mà nó có một cái vấn đề như thế này. Theo như Ngài Ân Quang Đại Sư nói, pháp môn thì không có cao, không có thấp. Cái pháp nào mà hợp căn, hợp cơ thì tự nhiên sinh ra diệu dụng. Ngài nói như vậy. Cũng như thuốc thì không có thuốc nào là quý, không có thuốc nào là tiện. Cái thuốc nào mình uống vô hết bệnh thì cái thuốc đó gọi là diệu dược. Quý vị hiểu điều này không nè? Như vậy thì khi mình tu hành pháp môn, mình lựa chọn pháp môn là cái điều rất cần thiết cho quý vị thành đạo. Thực ra thì 84,000 pháp môn của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật để lại chúng ta, để mà có những điều trị, đối trị đến những cái phiền não nghiệp chướng trùng trùng trong cái tâm của chúng sanh mà thôi. Cái tâm chúng ta có cái bệnh nào, Ngài cho thuốc bệnh đó. Pháp môn thực sự chỉ là vậy mà thôi, chứ không có gì cả. Như vậy thì khi mà Ngài lập ra một pháp môn, có nghĩa là chúng sanh có một cái căn bệnh, Ngài mới đưa ra một pháp môn trị liệu. Như vậy thì quý vị tưởng tượng đơn giản như thế này thôi. Mình vào trong cái tiệm thuốc tây, trên tiệm tây lúc nào cũng có hàng trăm, hàng ngàn cái môn thuốc ở trong cái tiệm thuốc tây đó. Thuốc nào mình cũng phải bỏ tiền ra mua hết. Có những thuốc quý vị bỏ ra có triệu bạc mới mua một cái bề rất nhỏ. Có thuốc quý vị bỏ ra có 20,000 đồng thôi mua được một cái lọ thuốc. Có nhiều vị có bỏ ra có 1,000 đồng lạc mà cũng mua được một cái thuốc. Cái thuốc nào cũng có cái giá trị của nó hết trơn. Nhưng mà quý vị đừng có nên thấy cái thuốc mà nó mắc quá, nhào vô mua về uống là hết bệnh. Hoàn toàn không phải như vậy đâu. Quý vị nhớ đi nghĩ, tại vì thuốc thì không có quý, có tiện. Thuốc nào mà trị hết bệnh
thì mình cứ mua đó mình uống. Ví dụ như đi đâu đau con mắt, nhỏ con mắt thì mới khó là 1,200 đồng thôi, mua một cái viên thuốc chút xíu thế này về nhỏ là hết bệnh liền, con mắt mình hết đó liền. Nếu mình thấy một cái thuốc mà tới 200 triệu hay là 300 triệu đô la gì đó, hay là ví dụ mấy chục triệu đô la thuốc này tốt, mình mua vô coi chừng thuốc đó là thuốc tim, mình mới cho con vài thuốc bắt đầu à, mình không có bệnh tim mà mình mua thuốc tim thì mình uống, coi chừng mình không bệnh cũng bị bệnh, không chết cũng thành chết. Thì cái pháp môn của Phật pháp cũng giống như vậy. Xin thưa thật, mình về cái thân bệnh của mình muốn hết bệnh, mình phải nghe theo lời bác sĩ. Bác sĩ cho cái toa đi mua cái thuốc nhỏ mắt, mình ra phải mua thuốc nhỏ mắt 1,000 đồng, mình cứ bỏ 1,000 đồng ra mình mua, mình về nhỏ đi. Nếu mà cái thuốc đau hết thì ông bác sĩ này cho thằng bảy. Nhưng mà nếu mình còn không mua cái thuốc nhỏ mắt, mình mua thuốc nhỏ thì mình vừa uống, nếu tại vì con thấy cái thuốc này mà mắc hơn, về là bác sĩ cũng la liền là mình bị tâm thần rồi, mình thì không đúng bệnh rồi. Thì pháp Phật là cái pháp trị bệnh cho chúng sanh, trị bệnh nghiệp kiếm cho chúng sanh. Mình muốn tu theo Phật, mình muốn giải thoát được cái lục đạo luân hồi, mình muốn trị được cái bệnh nghiệp chứng mình, mình phải nghe lời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dạy. Ngài dạy như thế nào mình làm y hệt như vậy, gọi là y giáp phụng hành, không được cái. Ngài nói như thế nào? Ngài nói cái thời chánh pháp các con có thể tu giới luật thành được, cái thời tiện tượng pháp có thể thiền định thành được, thời mạt pháp này Ngài nói chỉ có tịnh độ mới thành tựu, nghe không chúng sanh. Ngài nói như vậy đó, là tức là Ngài chống bệnh cho chúng ta, thời mạt pháp này phải tu thành, tu niệm Phật mới thành tựu. Mình nghe mình thấy vậy nói, dạ tu niệm Phật là dễ quá, cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật con cần học kinh, học học pháp gì nữa, thì đơn giản quá mà con không cần suy nghĩ cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là xong. Một cái bà già gồm hết răng kia, bà gồm lưng cổ mà nằm ngửa trên giường sắp chữa chết kìa, bà niệm Phật cũng được, còn gì con phải niệm, thôi để con tu cái pháp trong thời trường pháp, tu trong thời chánh pháp chẳng ngon. Thì mình thấy mình cãi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mình tu vào những cái hành mà lớn coi chừng mình sai, cũng giống như bác sĩ biểu là bỏ 1,200 đồng ra mua cái thuốc nhỏ mắt giờ nhỏ là hết bệnh, không chịu mua, không chịu bỏ 1,200 đồng ra mà mình bỏ tới 12 triệu lớn hơn mua cái thuốc đầu tiên, mua cái thuốc đầu bộ tử hay mua cái thuốc tâm thần đấy uống vô đi bị liền. Giống như vậy cái đời này phải nhớ Ngài Ấn Quang Đại Sư nói pháp không có cao hạ, pháp nào mà diệu dụng hợp căn hợp cơ thì tự nhiên sinh ra diệu dụng. Đã hợp căn hợp cơ thì không thể nào mà muốn tu sao tu, muốn làm sao làm. Nhất thiết phải nghe các tổ sư chỉ dạy, nhất thiết phải nghe Phật chỉ dạy. Phật dạy đời mạt pháp tinh độ thành tựu. Quý vị thấy rõ ràng trước mắt ngay cái đạo tràng đại chúng bảy này là những vị cư sĩ không ứng dụng một năm qua, quý vị thấy đã cứu độ biết bao nhiêu người. Rõ ràng trước mắt ngay tại cái Đà Nẵng đó, tôi cũng gặp những người ở Đà Nẵng cùng cái giai đoạn mà tôi gặp quý vị đây.